Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Đức nhịn nhục của người có chí lớn. Người có chí lớn đều có đức nhẫn nhục hơn người thường. Hạng Vũ có chí lớn từ lúc bé, ban đầu theo nghiệp văn, nhưng văn dốt, bỏ sang nghiệp võ. Nhưng kiếm thuật lại không sành, người chú là Hạng Lương thường mắng: mày văn không ra văn, võ không ra võ, lớn lên chỉ là một tên côn đồ dốt nát. Hạng Vũ đáp: học chữ chỉ để biên chép mòn ngày, học kiếm chẳng qua địch nổi vài ba kẻ địch. Hai môn ấy vô ích nên cháu không cố gắng làm chi. Hạng Lương giận hỏi: thế thì mày muốn học thứ gì để gọi là có ích? Hạng Vũ thưa: cháu muốn học nghề gì mà một người có thể địch vạn người, như thế ngày sau mới đem ra tranh với thiên hạ được. Hạng Lương thấy cháu có chí lớn, bèn đem sách binh thư ra dạy. Hạng Vũ thích học, xong chỉ học những nét đại cương. Hạng Vũ có sức mạnh lạ thường, hai tay đỡ nổi chiếc đỉnh nặng nghìn cân như người ta đỡ một viên đá nhỏ. Vũ rất ghét Tần Thủy Hoàng dâm bạo, mong trừ khử. Một hôm Thủy Hoàng ngự giá đến quái kê, dân chúng hai bên đường đều phục lại đón tiếp. Hạng Vũ có ở đó, vừa thấy Vũ hầm hầm nổi giận, toàn nhảy xẩu đến đâm Thủy Hoàng. Hạng Lương vội kéo lại, bảo nhỏ: không nên, đại trương phu phải lập nghiệp lớn, để tiếng nghìn thu, lẽ nào bắt chước những tay thích khách tầm thường. Hạng Vũ cho là phải, bèn thôi. Từ ấy hai chú cháu chu du thiên hạ, tìm nhân tài dựng sự nghiệp. Sự nghiệp của Hạng Vũ tuy nửa chừng bị hỏng, nhưng tiếng anh hùng vẫn còn mãi nghìn thu. Nếu Hạng Vũ không biết nghe lời Hạng Lương mà dằn khí giận, thì khó mà tránh khỏi chết với muôn nghìn binh mã của Thủy Hoàng. Và nghìn thu sau có nhắc đến, chẳng qua như nhắc một hiệp khách thường mà thôi. Có người bảo, nhịn nhục như thế có gì đáng khen? Xin thưa, đối với người khác thì không có gì đáng nói thật. Nhưng Hạng Vũ là một người nóng như lửa, mà chịu nhục thế, ấy thật là việc khó lắm. Và nén được cơn giận tích trữ từ lâu, vì nghĩ đến việc lớn do lời Hạng Lương nhắc nhở, đó cũng là một điểm đáng khen lắm chứ. Nhưng chưa phải là một tấm gương hy hữu. Gương nhịn nhục của Hàn Tín sau đây mới thật là vô song. Hàn Tín người ở Hoài Âm, nhà nghèo, thường câu cá ở bến sông Hoài để độ nhật. Nhưng nghề câu không đủ nuôi sống, nhiều bữa không có cơm ăn. Một hôm Tín đói quá, hình dáng không còn xa người. Một bà lão giặc bên sông thương tình, nhịn phần cơm đem theo ăn cho Tín. Tín cảm nghĩa nói: ngày sau tôi xin đền ơn bà. Bà lão mắng: sức vóc đàn ông mà không nuôi thân nổi, ta thương mà cho ăn, đâu có mong kẻ bất tài đền đáp. Hạng Tín vái bà lão, rồi lặng lẽ đi. Lại một hôm, Tín ra chợ bán cá, bị anh chàng thịt khích: này Tín, ngày ngày không kiếm đủ cơm nuôi bữa, thân trai như thế thật là nhục. Thế mày không biết khổ, còn đeo gươm đi rảo khắp phố phường. Gươm đeo làm gì, mày dám chém ta không? Nếu không thì hãy ném gươm đi, luồn dưới trôn ta mà cút ra khỏi chợ này, chớ làm ra mặt hào kiệt nữa. Tính nghe nói giận đỏ mặt, nhưng nghĩ ngợi dây lâu, đành không núm luồn qua trôn anh hàng thịt. Cả chợ cười ồ, cho Tính là đứa hèn nhát, vì có một người tên Hứa Phụ, vốn giỏi nghề xem tướng, nói nhỏ cùng Tính: anh có tướng Dương Hậu, nay khổ cực, nhưng sau này gặp cơ hội sẽ phú quý đến tột bực. Tính cười nhạt đáp: thân khốn tài hẹn, lo chưa đủ nuôi miệng, còn nói chi đến chuyện phú quý. Kịp đến lúc Hạng Lương khởi nghĩa đánh Tần, kéo binh đến bờ sông Tứ Thủy, Hạng Tín chống gươm đến ý kiến. Hạng Lương trông thấy thân dốc gầy gò, không muốn dùng, phạm tăng nói: người này tuy dáng điệu không ra sao, song bụng chứa thao lược, ngài chớ nên bỏ. Huống nữa đang lúc chúng ta chiêu hiền đãi sĩ, bỏ rời một người có thể làm phật ý hàng trăm hào kiệt bốn phương. Hạng Lương nể lời Phạm Tăng, cho Hạng Tín làm chấp kích lang, lưu dưới trướng để sai khiến. Hạng Lương đánh Tần thắng được nhiều trận, lấy làm tự đắc. Tướng của Tần là Chương Hàm bị thua, đóng cửa thành cố thủ. Quân Hạng Lương đánh không thủng, Hạng Lương vừa giận vừa buồn. Ngài đêm thẫn thờ tính chưa ra kế, Hằng tính thấy vậy vào thưa: việc quân tấn thối không nên duy trì, nay quân ta phá thành không được, mà cứ đóng mãi dưới thành, đêm ngày trễ biến, phỏng quân địch dò biết được, nửa đêm kéo ra cướp trại thì nguy, đánh là việc nhỏ, phòng bị là việc lớn, xin tướng quân thận trọng. Hạng Lương hét lớn: ta từ lúc khởi binh nơi cối cây, y danh lừng lẫy, Trương Hàm là đứa thích phu, nghe đến ta đã vỡ mật, còn dám mở cửa thành đem quân ra cướp trại ta ư? Ngươi là một tên quân hậu, biết gì mà nói nhảm. Tống Nghĩa thấy vậy liền can: Hằng tính tuy là một tên quân hậu, song lời nói đầy thao lược, xin tướng quân trước khi dậy, kẻ thắng mà tự kêu là bắt đầu đi vào con đường thất bại đó. Hạng Lương nghe nói càng thêm giận, thét võ sĩ đuổi cả hai ra khỏi trướng. Đêm ấy, Trương Hàm dò biết được tình hình quân Sở, bèn lặng lẽ kéo quân ra đánh úp. Quân Sở không phòng bị nên bị giết rất nhiều. Hạng Lương say rượu nằm mê mệt không hay biết gì cả, bọn Tả Hữu đỡ dậy, vực ra Viên Môn, nhưng còn lón chón chưa kịp lên ngựa thì bị tướng Tần chém rụng đầu. Hạng Lương chết, Hạng Vũ lên nối nghiệp. Phạm Tăng tiến cử Hàn Tính, Hạng Vũ chê tính là kẻ hèn nhát, cam hạ mình luồn trôn tên Hàn Tịch nên không dùng. Hàn Tính vẫn nhẫn nhục làm tên lính hầu chờ cơ hội. Khi Hạng Vũ chiếm cứ được Giang Sơn nhà Tần, làm vua ở đất Quan Trung, dân chỉ sợ uy mà không mến đức, Hàn Tính bèn dân biểu bày tỏ điều lợi hại. Hạng Vũ không nghe toan bắt tội, nhờ Hạng Bá xin giúp, Tính mới toàn mạng. Sau đó nhân đến thăm Hạng Bá là chỗ Cố Giao, Trương Lương xem trộm được tờ biểu của Hàn Tính, biết là một bậc kỳ tài trong thiên hạ, bèn tìm cách dụ Hàn Tính về giúp Lưu Bang. Lưu Bang được Hàn Tính chẳng khác rồng thêm vây, ngựa thêm cánh, còn Hàn Tính gặp được Lưu Bang chẳng khác cá gặp nước, cọp gặp gió. Cơ nghiệp nhà Hán một phần lớn nhờ tay Hàn Tính mà nên, và cái danh nghìn thu của Hàn Tính cũng nhờ gặp được Trương Lương và Lưu Bang mà có vậy. Nếu trước kia Hàn Tính không nhịn nhục, túa cơm chém anh chàng Hàn Thịt cho hả giận, thì chắc chi đã thoát được chết vì pháp luật để lập nên nghiệp Dương Hậu. Nhưng cũng may cho Hàn Tính không chết sớm. Nếu Hàn Tính chết trước khi gặp Trương Lương và Lưu Bang thì cách tài của Hàn Tính nghìn sao không ai biết, và nghìn sao chắc chi cái đức nhịn nhục luồn trôn đã được phát huy. Cho nên người xưa bảo, nên đợi đậy nắp hòm rồi sẽ định luận giá trị con người vậy.